Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết của tác giả Nguyễn Phương đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Ca khúc Cách mạng, sức sống mạnh mẽ và bền lâu. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Lưu Cẩm Vân đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Lòng mẹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Trọng Tấn là một trong số những nghệ sĩ của làng nhạc trẻ Việt Nam thể hiện thành công nhất các ca khúc cách mạng. Anh từng chia sẻ rằng mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được thể hiện những ca khúc gắn liền với những trang sử vàng của đất nước. Và không chỉ có các ca sĩ cảm thấy hạnh phúc khi hát những ca khúc cách mạng, mà ngay cả người nghe những ca khúc đi cùng năm tháng cũng có chung niềm xúc động tự hào. Để rồi tự hỏi, điều gì đã làm nên sức sống lâu bền của những ca khúc cách mạng? Và làm thế nào để dòng ca khúc này được bổ sung những ca khúc mới, mang hơi thở thời đại, đủ để tạo sự rung động và sức lan tỏa, thu hút được khán giả thuộc thế hệ trẻ? Đó cũng chính là chủ đề nội dung mà tác giả Nguyễn Phương đề cập trong bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Ca khúc cách mạng, sức sống mạnh mẽ và bền lâu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngược dòng lịch sử âm nhạc, ca khúc cách mạng xuất hiện ngay từ buổi bình minh của tân nhạc Việt Nam với sự ra đời của ca khúc Cùng nhau đi Hồng Binh do nhạc sĩ Đinh Nhu sáng tác. Sau Cùng nhau đi Hồng Binh đến Tiến quân ca của Văn Cao, Du kích ca của Đỗ Nhuận, Diệt phát xít của Nguyễn Đình Thi và Lên đàng của hai tác giả Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng. Đây đều là những ca khúc tiếp thêm ngọn lửa cách mạng, ý chí đấu tranh cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến lên giành độc lập, tự do cho dân tộc. Vào thời điểm ấy, nhiều ca khúc cách mạng được ví như tiếng kèn xung trận, là lời thề sắt son giữa tiền tuyến, hậu phương. Đó là hình ảnh của những người lính, ra đi đầu không ngoảnh lại, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có sái chi đâu ngày trở về. Ra đi, báo thù sông núi. Ra đi, thà chết chứ lui. Những lời ca hào sảng ấy đã giúp nhân lên sức mạnh kết đoàn, làm vững hơn bước chân của những người lính. Và hơn cả là đắp bồi thêm niềm tin chiến thắng ở những người đang ngóng đợi nơi hậu phương cho một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. Ca khúc cách mạng giống như con dao pha, cùng toàn quân, toàn dân thẳng tiến, đập bằng chông gai, dẫm lên cái chết, giành chiến thắng vang dội. Ca khúc cách mạng cũng vì thế mà ăn sâu bén rễ trong biết bao thế hệ người con đất Việt trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Mỗi bài hát giống như một thông điệp khát khao hòa bình, tự do vang lên, không khỏi khiến người nghe xúc động. Dù cho đó là lời ca trên chiến hào, dọc đường hành quân hay đôi bờ hiền lương vẫn còn đang chia cắt. Đất nước 4.000 năm, ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ bốn liềm. Đảng ta đó hân hoan một niềm tin, lá cờ đỏ sao vàng. Sau lá cờ đỏ sao vàng của nhạc sĩ Văn An, hàng loạt những ca khúc của các nhạc sĩ Hoàng Việt, Lưu Hữu Phước, Huy Du, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp, Nguyễn Văn Tý, Hoàng Vân, Vũ Trọng Hối, Xuân Hồng, Huy Thục, Doãn Nho đã phần nào minh chứng cho sức mạnh to lớn và sức lan tỏa của ca khúc cách mạng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do như chúng ta đã thấy. Bằng những bài hát mang âm hưởng anh hùng ca, các nhạc sĩ đã hiệu triệu mọi trái tim con dân Việt Nam nhất tề đứng lên đập tan mọi áp bức bất công, bẻ gãy xiềng xích để trở thành người tự do, viết tên Việt Nam trên bản đồ thế giới. Những lời ca thanh thoát, mềm mại, sâu lắng cả về ca từ lẫn giai điệu, giống như lớp phủ sa thấm đẫm tâm hồn người dân đất Việt. Giá trị nghệ thuật của những bài hát được xác định khiến chúng có sức lan tỏa mạnh mẽ theo cả độ dài năm tháng và chiều sâu lòng người. Nhiều năm gần đây, ca khúc cách mạng, những bài ca đi cùng năm tháng, những bài hát mà công chúng thường gọi một cách trìu mến là nhạc đỏ, đã trở lại mạnh mẽ, hòa nhập rộng rãi hơn bao giờ hết vào nhịp sống đời thường. Thêm vào đó là hàng loạt những ca khúc mới mang âm hưởng nhạc cách mạng cũng lần lượt xuất hiện, như một minh chứng cho sức sống lâu bền của dòng nhạc cách mạng trong đời sống âm nhạc hiện nay. Có thể điểm qua một số ca khúc như Tổ quốc gọi tên mình của nhạc sĩ Trần Trung Cần, Miền xa thẳm của Đức Trịnh, Gió lộng bốn phương của Trần Mạnh Hùng. Những ca khúc không chỉ với lời ca đi vào lòng người mà âm hưởng của nó cũng khiến triệu triệu trái tim thổn thức. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình, bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, sóng cuồn cuộn lên sáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Những ca từ thấm đẫm tình đất, tình người, hào sảng nói trên đã và đang cho thấy không chỉ sức sống bền bỉ của dòng nhạc cách mạng mà còn khẳng định vị thế thường trực, không thể thay thế của dòng nhạc yêu nước trong tâm khảm nhân dân. Nói như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, ngọn lửa cách mạng sục sôi từ những bài hát tràn trề nhiệt huyết ấy luôn được thắp lên trong mỗi con tim chan chứa yêu thương, không chỉ của nhạc sĩ mà của chính ca sĩ, người nghe. Bên cạnh những ca khúc cách mạng mang âm hưởng hoành tráng, thể hiện khí thế chiến đấu với tinh thần lạc quan chiến thắng, còn nhiều ca khúc mang tinh thần ngợi ca, giàu chất trữ tình, mang âm hưởng dân gian với nhiều đề tài khác nhau đã và đang tạo nên một diện mạo mới cho dòng nhạc cách mạng. Với Tổ quốc gọi tên mình, hay Miền xa thẳm, và gần đây nhất, Nơi đảo xa, Tổ quốc nhìn từ biển, đã chứng minh cho sức sống mãnh liệt của dòng ca khúc cách mạng trước sự lấn sân có phần không khoan nhượng của nhạc thị trường. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập cho rằng, bí quyết để ca khúc cách mạng đi vào lòng công chúng, đặc biệt là giới trẻ, đó là ca khúc phải được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc của giới trẻ hiện nay. Trên thực tế, dòng nhạc cách mạng đang sở hữu một lượng ca khúc đi cùng năm tháng hết sức đồ sộ. Để làm mới dòng nhạc cách mạng, sự thể hiện của các ca sĩ được cho là một hướng đi đúng và trúng. Nhưng nếu chỉ loay hoay với phối khí, thể hiện cái mới qua phần đệm cho piano hay hát theo phong cách thính phòng pha với da, thì dòng ca khúc này cũng cần được bổ sung một lượng ca khúc mới có chất lượng, mang hơi thở thời đại, đủ để tạo sự rung động và sức lan tỏa. Theo đạo diễn Trần Vi Mỹ, người dành nhiều tâm huyết cho các chương trình thể loại nhạc này, thì sự yêu mến hay trở lại của dòng nhạc nói trên rất dễ hiểu vì phản ánh đúng hiện tượng, câu chuyện, tâm lý khán giả trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh đó là ý nghĩa thiêng liêng của ca khúc ngấm vào lòng người. Ghi nhận từ đời sống âm nhạc hiện nay cho thấy dòng nhạc cách mạng không hề bị khuất lấp giữa bộn bề của cuộc sống đương thời, mà trái lại luôn rạo rực, luôn được công chúng trẻ đón nhận. Bằng chứng là có rất nhiều những chương trình ca nhạc được thực hiện, như những bài ca Đi cùng năm tháng, Đường chúng ta đi, Giai điệu Tổ quốc, Rạng rỡ Việt Nam. Và ở đó, các bài hát một thời đạn bom rực lửa vẫn mang vẹn nguyên, sức hấp dẫn, lôi cuốn lòng người. Công chúng trẻ hôm nay, bằng trách nhiệm công dân và sự nhiệt thành hiếm có, bằng tình yêu với dòng nhạc cách mạng, tiếp tục quảng bá, lan truyền để những ca khúc bất hủ đi xa hơn. Bằng tình yêu với dòng nhạc cách mạng, tiếp tục quảng bá, lan truyền để những ca khúc bất hủ đi xa hơn và được thổi vào hơi thở hiện đại của cuộc sống và hoàn cảnh mới, giúp cho các tác phẩm ấy có thêm sức sống và thu hút được khán giả thuộc thế hệ trẻ. Ngày nay, những ca khúc cách mạng được tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình, đó là từng bước thấm sâu vào tâm hồn người Việt, giáo dục tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, lan tỏa tới những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, những người quan tâm và yêu mến Việt Nam. Đã đến lúc, nhạc cách mạng cần có thêm những đổi mới. Sự đổi mới từ đội ngũ nhạc sĩ và những nhà sản xuất âm nhạc trong sáng tác và thể hiện ca khúc, kết hợp với các loại hình nghệ thuật như múa, xiếc, nhằm đem đến cho khán giả những xúc cảm mới lạ, hấp dẫn. Đồng thời, sự đổi mới từ phía người nghe cũng cần phải được thực hiện song song để có thể chọn lựa và sẵn sàng tiếp nhận dòng nhạc chính thống, chỉnh chu về ca từ, nhạc lý. Có như vậy, sức sống bền bỉ và những giá trị nghệ thuật của dòng nhạc cách mạng mới tiếp tục được tỏa sáng.
và tôi yêu và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng ru hơi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi trầm sâu trong tiếng đất trời. Tôi nghe trong lời yêu nhau, tôi nghe trong lời tha thiết phút hành quân mẹ tiến đưa con. Giai điệu nhớ, giai điệu thương theo suốt con đường. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kiều. Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng. Tôi nghe trong đoàn quân đi, tôi nghe trong lời báo tố 4.000 năm đất nước gian nan. Giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn. Và tôi yêu, và tôi hát lời yêu thương, lời bồng cháy tháng ngày này. Đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Và tôi yêu,
quý vị và các bạn. Trong những nỗ lực phấn đấu về mục tiêu bình đẳng giới thì phụ nữ vẫn có một đặc quyền mà nam giới không thể có được, đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm bà. Trái tim phụ nữ không bao giờ già cỗi và vô cùng ấm áp yêu thương, nên con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Những cung bậc cảm xúc ấy đã được tác giả Lưu Cẩm Vân gửi gắm trong truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Lòng Mẹ. Đó cũng là món quà của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ Nhật muốn dành tặng các bà, các mẹ, các chị nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm nay. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Chiếc taxi di chuyển chậm chạp, luồn lách vất vả giữa những làn xe. Chị sốt ruột nhìn từng biển số xe phía trước. Bên cạnh, đứa con vẫn bình thản nhìn ngắm, thỉnh thoảng nó còn trầm trồ. Lâu lắm mới được nhìn mọi thứ vào buổi sáng. Ở thành phố vẫn còn nhiều cây cao đẹp, mẹ nhỉ. Chị cũng thích con đường này. Nó là một trong những con đường hiếm hoi, có hai hàng cây, tuổi đời chắc cũng bằng tuổi chị. chúng cao đủ để chụm đầu vào nhau thành cái vòm màu xanh suốt con đường dài. Nhưng chị chẳng có tâm trạng nào để trả lời con. Thỉnh thoảng, nó ưỡn người, chau mày rồi hít hà. Chị xót xa. Đau lắm hả con? Đứa con cười gượng cho chị an lòng. Nhưng lòng chị muốn rối tung lên khi chiếc xe cứ nhích từng chút một. Đứa con cũng biết, nó lại cười. Con không có sao đâu mà. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng đến được bệnh viện phụ sản. Chị muốn đỡ tay con, nhưng nó giằng ra. Không sao mà mẹ, mẹ ngồi đây đợi con. Chị nhìn theo con và ngạc nhiên. Sao nó mạnh mẽ và tự tin đến thế? Đứa con gái ngày thường, điệu đà, làm gì cũng nhẹ nhàng. Bây giờ một tay nâng cái bụng bầu, sắp sinh, nhanh nhẹn từ quầy này sang quầy khác để làm thủ tục nhập viện. Từ hôm qua nhìn con mệt mỏi, chị cũng nghi nó sắp chuyển dạ. Nhưng nó khăng khăng là còn 5 hôm nữa mới đến ngày sinh. Chị kéo tay con ngồi cạnh mình. Hình như lâu rồi chị không nhìn rõ con. Mỗi lần nó về thăm nhà, chị chỉ cần có cảm giác ấm áp khi có con ở bên cạnh. Nghe tiếng nói của nó từ nhà trên xuống nhà dưới. Chỉ như thế là đủ vui rồi. Với chị, lúc nào nó cũng là đứa trẻ. Lớn lắm cũng chỉ là cô sinh viên đại học. Bây giờ, chị mới sực nhớ, nó đã thực sự là người phụ nữ trưởng thành, có sự nghiệp riêng, có một gia đình nhỏ, và gia đình ấy sắp sửa đón thêm một thành viên. Con đã là người lớn, và mình cũng không còn trẻ lâu rồi. Vậy mà mấy ngày trước, chị còn nhận lời bạn bè chuẩn bị một chuyến du lịch bụi, chỉ có mấy bà với nhau. Hành lý sắp xếp xong, vé tàu cũng mua rồi. Ngày nào mấy bà cũng gọi điện cho nhau để bàn tán, hoạch định cho chuyến đi, mà mới tưởng tượng đã thấy vui. Chị cũng cảm thấy nôn nao lắm vì lâu rồi mới nhận lời đi chơi với bạn. Nhưng trước đó một ngày, con alo và chị đến ngay với nó. Hành lý có sẵn, chỉ cần đổi vé tàu và một đêm ngủ chập chờn trên tàu lửa là chị đến thành phố với con. Khi con gái đã được đưa vào phòng sinh, chị ngồi với đứa con rể ở phòng chờ. Cả hai mẹ con đều giấu đi sự căng thẳng. Người này trấn an người kia bằng những câu chuyện vu vơ. Không nói ra thì đứa con rể cũng biết mẹ lo lắng. Chị chợt nghĩ đến sự kỳ diệu của thời gian khi giúp con người ta tự thay đổi, tự lớn lên lúc nào không biết. Đứa bé mới ngày nào chị còn bế trên tay, bây giờ sắp làm mẹ. Chị cũng cảm ơn trời đã cho chị một đứa con ngoan, và đôi lúc vì thế chị cảm thấy mình có lỗi khi không tạo được cho con một cuộc sống đủ đầy vào thời nó mới lớn. Nhưng cũng cảm ơn trời là trong khó khăn con bé vẫn nên người. Chị lại thêm một lần cảm ơn trời đã cho nó một cuộc sống hạnh phúc, yêu và được yêu với người bạn đời do chính nó lựa chọn. Ai là người nhà của Vivi? Chị giật mình. Đứa con rể chạm nhẹ vào tay chị, và thoáng cái, nó đã biến mất sau cánh cửa kính. Mọi người trong phòng chờ quay sang. Vào lâu chưa hả chị? Chắc là cũng sắp sinh rồi. Chị trả lời đại khái, nụ cười chắc là khó coi lắm, nhưng không ai để ý làm gì, vì mọi người ở đây đều có tâm trạng như nhau. Sự chờ đợi ở chỗ này không làm cho người ta mệt mỏi, mà làm cho người ta kéo dài sự hy vọng. Chị không dám nhìn đồng hồ, không biết là đã mấy giờ rồi. Không có một tia nắng nào vào được chỗ này, chỉ thấy toàn ánh đèn màu trắng. Chị lại nghĩ đến con gái trong kia, không biết nó có đau nhiều không. Thằng bé chắc cũng thuộc loại lì lợm, nên mãi mà chưa chịu ra. Cứ mỗi khi cánh cửa phòng chờ mở ra là mọi người lại nhổm dậy, và thỉnh thoảng có một đứa trẻ sơ sinh được bế ra, thì không chỉ ông bà, bố mẹ của nó vui mừng, mà tất cả mọi người đều cười hì hả. ở nơi này, niềm vui không còn là của riêng ai. Niềm vui được chia sẻ thật chân thành, đôn hậu. Thằng con rể lại trở ra. Nó đưa cho chị cái áo choàng màu hồng. Mẹ vào với Vi đi. Con gái chị nằm trên bàn sinh. Nó mặc chiếc áo choàng dành cho sản phụ. Những cơn đau làm cho nó không còn cười nổi. Chị vén mấy sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi của con. Cố lên chút nữa con. Chị rót cho con ly nước. Ước gì mà chị gánh đỡ được cho con gánh nặng này. Ngày xưa khi sinh con gái, chị không buồn điều gì, chỉ lo mai sau rồi con cũng phải trải qua những nỗi đau phụ nữ như mình. Mặc ai nói nhiều điều tốt đẹp về người phụ nữ, thì chị vẫn cảm thấy làm phụ nữ thiệt thòi đủ điều. Người ta đòi hỏi ở người phụ nữ quá nhiều thứ, mà quên rằng phụ nữ cũng chỉ là con người, mà lại là con người không mạnh mẽ cho lắm. Chị rất ngưỡng mộ những người phụ nữ thành công ngoài xã hội, mà đồng thời lại là những người nội trợ tuyệt vời trong gia đình. Với chị, công việc nội trợ là công việc vô cùng khó khăn. Thấy mấy cô gái trẻ ngại ngùng khi giới thiệu nghề nghiệp của mình là nội trợ mà thương. Lại biết nhiều người phụ nữ giỏi giang thì không mấy người có hạnh phúc. Cứ như thế thì có hô hào bình đẳng cho phụ nữ trăm ngàn lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Những cơn đau dồn làm cho con gái thở hổn hển. Thỉnh thoảng chị đưa ly nước cho con nhấp một hớp, chỉ đủ ướt môi khô. Nhìn con cong mình theo từng cơn sặn để hỗ trợ đứa bé ra đời. Thương nó quá mà không biết làm gì hơn là nắm lấy bàn tay con. Không biết có tiếp được cho nó chút sức lực nào không. Chị cũng không biết vì sao con gái lại chọn mình làm bạn đồng hành trong cơn vượt cạn này. Nó tin tưởng mẹ hay không muốn chồng nhìn thấy mình trong giờ phút mà nó cho là xấu nhất. Ôi, đứa con gái lúc nào cũng cầu toàn của chị. Nghĩ theo cách nào thì nó cũng thật là can đảm, vì hẳn nó cũng biết mẹ mình không phải là người mạnh mẽ gì. Chị căng thẳng đến mức cô hộ lý trẻ cũng nhìn thấy. Cô cười. Không sao đâu bà, em bé sắp ra rồi. Thấy tóc em bé rồi, cố chút nữa đi, hai cơn nữa thôi mà. Con gái chị mỉm cười. Lúc này mà vẫn còn cười được thì quả là nó cũng xứng đáng được ngưỡng mộ. Chị nhìn đứa bé nằm sấp trên tay bác sĩ. Tấm lưng của nó trơn nhẫy. Toàn thân chị run rẩy vì xúc động. Cô bác sĩ trẻ và mấy cô hộ sinh cùng reo lên. Ôi, thằng bé bị dây rốn quấn cổ. Dây rốn lại thắt một nút. Chàng trai này chắc là lì lắm đây. Khóc đi con. Chị nắm chặt hai tay vào nhau. Sao thằng bé chưa chịu khóc? Con gái giục chị đến với cháu. Nhưng không hiểu sao, chị không cất nổi bàn chân. Một giây hay một phút trôi qua mà lâu đến thế. Nhưng rồi cuối cùng thì thằng bé cũng bật ra tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời. Tiếng khóc như khúc ca làm tan biến mọi nỗi lo âu trong lòng chị. Chị ngồi xuống ghế, tay chân vẫn còn run, lồng ngực vẫn đập mạnh. Chị trả lời mọi người trong phòng chờ bằng giọng nói hãy còn run lắm. Ai cũng nhiệt tình chúc mừng và chị nghẹn ngào không nói nổi lời cảm ơn. Chị lấy điện thoại gọi cho chồng mà mấy lần mới bấm được số. Thật sự chưa bao giờ chị trải qua cơn xúc động thế này. Nó không giống hồi chị biết tin mình đỗ đại học, cũng không giống như lần đầu biết mình sắp làm mẹ.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạn rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng ta soi bóng. Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mà từ chiều vui cùng tiếng hát trẻ đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo néo nuôi con tới ngày lớn khôn dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ hiền một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chia chan chứa trên bao xóm làng gần xa tình mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe lời ru rau xuyến núi đôi suối rừng sáng tre sóng ven thái bình im lìm khi tiếng lòng nuôi nấng vô về những ngày còn thơ một tình thương mến em như tiếng đàn lời ca mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà khắc ghi bên lòng con trẻ muốn bước trên đường sớm chiều về đâu dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng bạc màu vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng dưới bóng mẹ yêu.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào trang thông tin điện tử của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.